Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Khánh Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau. Victoria ghi nhận 11 ca nhiễm mới coronavirus trong ngày, trở về mức trước khi xảy ra làn sóng thứ hai. Tài liệu rò rỉ phát hiện hàng ngàn tỷ đô la bất chính được chuyển qua một số nhà băng lớn nhất trên thế giới. Và tập đoàn GoTime huy động vốn đa cấp lừa đảo hơn 360.000 người trên khắp Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ Victoria cương quyết rằng các hạn chế sẽ không được gỡ bỏ sớm, mặc dù con số ca nhiễm bệnh mới trong những ngày qua đã giảm mạnh. Ngày hôm nay thứ Hai 21 tháng 9, tiểu bang ghi nhận 11 ca dương tính mới và 2 trường hợp tử vong. Đây là con số thấp nhất trong vòng hơn 3 tháng qua. Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng ngày hôm nay không chỉ là một ngày tốt đẹp, mà là một ngày tuyệt vời khi Melbourne đang đi đúng hướng để tiến tới thời kỳ gọi là COVID normal. Tuy nhiên, ông Andrews cũng cảnh báo, giờ đây là thời điểm quá sớm để mở cửa lại.
If you open up today, you won't see the impacts of that for 2 to 3 weeks.
Ông Daniel Andrews nói, nếu như bạn mở cửa lại ngày hôm nay, bạn sẽ không nhìn thấy tác động của việc đó trong vòng 2 đến 3 tuần lễ. Có một độ trễ trong chuyện này, đó là một yếu tố đầy xảo quyệt trong kẻ thù của chúng ta. Điều đó rất bức bối. Tôi biết mọi người đều muốn mở cửa lại ngày hôm qua. Thế nhưng nếu chúng ta làm điều đó quá nhanh, thì chúng ta đơn giản sẽ đi vào một rủi ro mất kiểm soát. Thủ hiến Andrews cho hay, chi tiết về mô hình coronavirus sẽ được chính phủ công bố trong tuần này. Còn tại New South Wales, thủ hiến Gladys Berejiklian cảnh báo rằng tiểu bang của bà đang tiến vào một giai đoạn nguy cơ cao khi mà học sinh bắt đầu các kỳ nghỉ. Tiểu bang ghi nhận 4 ca nhiễm mới coronavirus, trong đó 3 người là người trở về, hiện đang kiểm dịch trong khách sạn. Một người có liên quan đến điểm lây nhiễm Concord Hospital đã xác định từ trước. Bà Berejiklian nói rằng bà lo ngại về một mức gia tăng đi lại trong suốt kỳ nghỉ học, cũng như những giảm nhẹ hạn chế đối với người dân sống ở các khu vực gần biên giới với Victoria.
During the school holidays, families understandably will be moving all across New South Wales.
Bà Berejiklian nói, trong suốt thời kỳ nghỉ học, các gia đình chắc hẳn sẽ di chuyển trên khắp New South Wales. Và nếu như virus đang có mặt ở đâu đó trên tiểu bang, với rất nhiều sự di chuyển như vậy, chúng tôi rất lo lắng. Hiện giới chức y tế đã lần giấu nhiều hành khách taxi, những người đã đi trên chuyến xe của một người lái taxi nhiễm virus ở khu vực Tây Nam và phía Tây Sydney. Nhà chức trách hiện cũng đã công bố một lời kêu gọi đối với các hành khách hiện chưa được xác nhận danh tính. Queensland ghi nhận một trường hợp dương tính với COVID duy nhất trong ngày hôm nay là một người trở về đang cách ly trong khách sạn. Toàn tiểu bang hiện tại chỉ có 17 ca dương tính với COVID-19, mang đến hy vọng cho cư dân Queensland là dịch bệnh đã ở trong tầm kiểm soát. Trước một sự sụt giảm về số lượng xét nghiệm trong những ngày gần đây, trưởng ban y tế tiểu bang Jeanette Young kêu gọi người dân đi làm xét nghiệm. Bà Young nói, chúng ta không thấy nhiều xét nghiệm được tiến hành trong những ngày cuối tuần. Điều này là dễ hiểu bởi vì chúng ta đang ra khỏi điểm bùng phát hiện tại. Nhưng tôi nhấn mạnh rằng nếu như bạn có bất kỳ triệu chứng nào, hãy đi làm xét nghiệm và tự cách ly cho tới khi bạn nhận được kết quả. Điều đó thực sự rất quan trọng. Liên quan đến kế hoạch ngân sách đang được chờ đợi trong công chúng, một bộ trưởng cấp cao cho hay rằng sẽ có một thông báo lớn được đưa ra khi mà chính phủ liên bang công bố bản kế hoạch ngân sách vào ngày 6 tháng 10 tới đây. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh có các tường thuật cho rằng chính phủ liên bang đang xem xét các biện pháp kích thích về tiền lương để nhằm khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng thêm nhân viên. Nói chuyện với Đài Nine Network, Tổng trưởng Nông nghiệp David Little Brown từ chối bình luận về các suy đoán trên, tuy nhiên đưa ra gợi ý về một số biện pháp mới từ Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg. Ông Littleproud nói, tôi nghĩ Josh và ngài Thủ tướng đã và đang làm việc miệt mài về vấn đề này. Và đó là điều tôi đang nói. Chúng tôi sẽ kéo các đòn bẩy để đưa nền kinh tế đi lên. Tôi nghĩ Tổng trưởng Ngân khố sẽ muốn có một thông báo lớn trong đêm công bố kế hoạch ngân sách. Chúng tôi đã xem xét từ mọi góc độ, điều mà chưa có chính phủ nào từng xem xét trước đây. Trong khi đó, cơ quan nghiên cứu chính sách The Australian Institute cùng 40 người Úc có tiếng đã thiết lập một chiến dịch để kêu gọi Tổng trưởng Ngân khố George Frydenberg suy nghĩ lại về kế hoạch cắt giảm thuế. Tổng trưởng Frydenberg hiện đang cân nhắc đưa ra các khoản cắt giảm thuế thu nhập cá nhân trong một phần của kế hoạch ngân sách dự kiến công bố vào ngày 6 tháng 10 tới đây. Tuy nhiên, nhóm chiến dịch trên bao gồm hai cựu nhân viên ngân hàng dự trữ và một cựu lãnh đạo của Đảng Tự Do, nói rằng chính sách cắt giảm thuế này sẽ không mang lại lợi ích cho nền kinh tế. Nghiên cứu do Viện Úc chỉ ra rằng các khoản cắt giảm thuế sẽ chỉ có lợi nhiều nhất cho những người thu nhập cao, những người mà nhiều khả năng sẽ để dành tiết kiệm hơn là chi tiêu, đồng thời cũng sẽ có lợi hơn cho đàn ông so với phụ nữ. Một người đàn ông quốc tịch Úc đã được xác nhận là một trong hai người thiệt mạng trong một vụ nổ trên Solomon Islands. Một công dân Anh là nạn nhân thứ hai của vụ tai nạn, xảy ra trong khi hai người đang ra tìm chất nổ còn sót lại từ đệ nhị thế chiến. Hai người trên làm việc cho tổ chức phi chính phủ có tên gọi Norwegian People's Aid, viết tắt là NPA. Dự án giúp chính phủ đảo quốc Solomon thiết lập một nền tảng dữ liệu về chất cháy nổ. Trong một thông cáo, NPA đã xác nhận danh tính của hai người bị nạn, công dân Úc có tên Trent Lee và công dân Anh là Stephen Luke Atkinson. Tiếp theo là tin tức thế giới. Các tài liệu bí mật được dò dỉ ở Mỹ cho thấy một số các ngân hàng lớn nhất thế giới đã cho phép giới tội phạm chuyển hàng ngàn tỷ đô la trong các quỹ bất chính. Tệp tài liệu FinCEN là một tập hợp gồm 2.500 báo cáo về hoạt động đáng ngờ bị dò dỉ từ các ngân hàng đã được Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế và tờ BuzzFeed công bố. Nội dung tiết lộ 5 nhà báo quốc tế gồm JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank và Bank of New York Mellon đã vi phạm luật rửa tiền mặc dù đã nhận phạt từ các cơ quan hữu trách. Nguồn tin trên cũng cáo buộc JP Morgan, ngân hàng lớn nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã thực hiện chuyển tiền cho những người và các công ty có liên quan đến việc ăn cắp ngân quỹ công ở Malaysia, Venezuela và Ukraine. Ngân hàng Anh Quốc HSBC là ngân hàng lớn nhất của Âu Châu, bị cáo buộc chuyển tiền cho những đối tượng rửa tiền ở Nga và một vụ lừa đảo nhà đầu tư theo mô hình gọi là Ponzi. Anh Quốc có thể đối mặt với một lệnh phong tỏa trên toàn quốc hoặc các hạn chế khắc nghiệt hơn đối với coronavirus nếu như số ca lây nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng ở quốc gia này. Mức lây lan virus đã tăng gấp đôi ở Anh, lên thành 6.000 ca bệnh mỗi ngày trong tuần qua. Điều này khiến Thủ tướng Anh Boris Johnson phải công nhận rằng nước Anh đang tiến vào một làn sóng thứ hai. Theo luật mới, người dân tại đây có thể phải chịu mức phạt gần 13.000 đô la Úc nếu như vi phạm việc tự cách ly. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock nói rằng quốc gia này đang đối mặt với một thời điểm quyết định.
We will come down hard on people who do the wrong thing, but you have a choice.
Chúng tôi sẽ phạt nặng những người làm điều sai trái, thế nhưng bạn có một lựa chọn. Cuối cùng nó là về vấn đề lựa chọn của mỗi cá nhân trong số 60 triệu dân sống trên đất nước này, để quyết định xem liệu chúng ta sẽ kiểm soát nó với các biện pháp hiện tại, hay là chúng ta sẽ phải đưa ra các hành động đi xa hơn nữa. Và chuyển sang tin tức về Việt Nam. Theo tin từ Đài Á Châu Tự Do, Bộ Công an Việt Nam hồi cuối tuần qua xác định tập đoàn GoTime có trụ sở tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đã lừa hơn 360.000 người trên khắp Việt Nam, chiếm đoạt hơn 844 tỷ đồng bằng cách huy động vốn đa cấp. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin vừa nói hôm 18 tháng 9 và cho biết cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an hiện đang trong quá trình mở rộng điều tra vụ án này. Công ty cổ phần tập đoàn Thời Gian Vàng, hay còn gọi là GoTime, thành lập vào tháng 10 năm 2018 do ông Nguyễn Khắc Đồi làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc. Tập đoàn này không sản xuất, kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận, mà chỉ huy động vốn bằng hình thức đa cấp. Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 8 năm 2020, Tập đoàn Thời gian Vàng đã lôi kéo hơn 360.000 người đăng ký thành viên, mua hơn 640.000 gói đầu tư với tổng số tiền góp vào là hơn 844 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra tại Việt Nam đã khởi tố bắt giam Nguyễn Khắc Đồi và 7 bị can khác về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tiếp theo là tin hối suất. Một đô la Úc trên thị trường hối đoái chiều nay có giá tương đương 73,15 xu Mỹ và 16.971 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 22 tháng 9, Perth có 1 hoặc 2 cơn mưa, 9-21, Adelaide có mưa rào, gió giảm dần, 11-18, Melbourne 1 hoặc 2 cơn mưa, 12-18, Hobart có thể có mưa, 8-18 độ, Canberra có gió lộng và mây rải rác, 5-18, Wollongong trời nắng đẹp 16-25, Sydney có thể có mưa vào sáng sớm 17-27 độ, Newcastle có thể có mưa 17-27, Brisbane có mây rải rác 19-31 độ, Cairns có mây rải rác 21-31 và Darwin hầu như trời nắng cả ngày 25-34 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu loan các tin chính. Victoria ghi nhận 11 ca nhiễm mới coronavirus trong ngày, trở về mức trước khi xảy ra làn sóng thứ hai. Tài liệu dò dỉ phát hiện hàng ngàn tỷ đô la bất chính được chuyển qua một số nhà băng lớn nhất trên thế giới. Và tập đoàn GoTime huy động vốn đa cấp lừa đảo hơn 360.000 người trên khắp Việt Nam.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.